Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi tuần vào giờ này trên đài Tiếng Nước Tôi tại Arizona.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho câu chuyện gia đình của Phát Thanh Tin Lành lại được đến với quý vị hôm nay. Dựa vào những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về hôn nhân, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị thêm trong đề tài chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Và hôm nay xin đề cập đến mối quan hệ giữa vợ chồng với cha mẹ đôi bên. Đây là điều quan trọng vì cũng ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình. Thường thường khi con cái lập gia đình, dù là con gái lấy chồng hay con trai cưới vợ, cha mẹ đều mừng cho con và vui vì gia đình mình có thêm một thành viên mới. Nhưng sau đó, khi đời sống trở lại bình thường, cha mẹ có thể buồn vì thấy như mình mất đi một đứa con. Nhất là khi đứa đã lập gia đình đó là đứa con hiếu thảo, hoặc là con trai một, là con gái duy nhất trong gia đình. Chúng ta thường nghe những câu tục ngữ hay thấy những cuốn tiểu thuyết nói về quan hệ mẹ chồng nàng dâu, mẹ vợ với con rể. Có lẽ quý vị cũng từng nghe câu dâu con rể khách, hàm ý rằng khi người con gái về nhà chồng trở thành con dâu trong gia đình chồng, sẽ có bổn phận với nhà chồng như là một người con trong gia đình. Trái lại, khi một người trở thành con rể trong nhà vợ, thì hầu như không có trách nhiệm hay bổn phận với gia đình vợ, nhưng được xem như là khách trong gia đình. Vì quan niệm này, nhiều thiếu nữ không dám lập gia đình với chàng trai nào còn cha mẹ hay sống chung với cha mẹ. Và trong thực tế, cũng có những nàng dâu phải sống trong đau khổ vì gia đình chồng. Lý do là vì cha mẹ chồng và gia đình chồng trông mong hay đòi hỏi quá nhiều nơi người con dâu. Nhưng đó là quan niệm của xã hội, là văn hóa của con người. Để hôn nhân được phước hạnh, chúng ta cần sống theo tiêu chuẩn Chúa dạy. Vì Thiên Chúa là đấng thiết lập hôn nhân. Tiêu chuẩn của Chúa là toàn hảo, sẽ giúp chúng ta giữ quân bình trong mọi mối quan hệ và đem lại phước hạnh cho mọi người. Thưa quý vị, theo tâm lý chung, không ai muốn sống trong cô đơn, nhất là khi đã lớn tuổi. Các bậc cha mẹ cao tuổi thì thường hay đau ốm, nên dễ buồn, dễ cảm thấy cô đơn. Vì vậy, muốn con cái ở gần bên mình, thường xuyên thăm viếng, chăm sóc. Còn con cái dù đã lớn khôn và có gia đình riêng, cũng muốn được cha mẹ thăm hỏi, quan tâm, cần cha mẹ cầu nguyện cho hoặc là giúp ý kiến trước những quyết định quan trọng. Đặc biệt là khi đôi vợ chồng trẻ có con, rất cần được cha mẹ giúp chăm sóc con. Điều đem lại niềm vui cho đôi bên là khi vợ chồng trẻ có con, những đứa cháu nội, cháu ngoại là cái gạch nối, đem thế hệ cha mẹ và thế hệ con cái đến gần với nhau, chăm sóc nhau, đáp ứng nhu cầu tình cảm cho nhau. Các cháu nội, cháu ngoại cũng đem lại niềm vui cho ông bà, giúp ông bà không cô đơn. Còn đôi vợ chồng trẻ cũng vui vì có người chia sẻ gánh nặng trong việc chăm sóc con cái. Vì vậy, nếu đôi vợ chồng trẻ cư xử với cha mẹ trong tình yêu thương và lòng thông cảm như lời Chúa dạy, còn cha mẹ thì thương quý con dâu, con rể như con ruột, quan tâm đến hạnh phúc và sự hiệp nhất của vợ chồng con, thì hai thế hệ sẽ có sự hài hòa, thuận thảo, sẽ đem lại niềm vui và phước hạnh cho mọi người trong gia đình, chứ không có những nan đề như chúng ta vẫn thường nghe. Chúng ta đều biết đời người rất ngắn ngủi và mong manh. Những ngày tháng để cha mẹ và con cái đã trưởng thành, được ở gần bên nhau rất quý vì không còn bao nhiêu. Nhiều người ngày nay mong được ở gần bên cha mẹ để bày tỏ lòng hiếu thảo, để đền đáp công ơn sinh thành, nhưng không còn cơ hội nữa vì cha mẹ đã từ giã cõi đời này. Vì vậy, hai thế hệ chúng ta cần trân quý nhau, yêu thương nhau để đem lại niềm vui và phước hạnh cho nhau. Về mối liên hệ giữa con cái và cha mẹ, lời Chúa trong Kinh Thánh cho chúng ta hai mạng lệnh quan trọng. Thứ nhất là mạng lệnh Chúa truyền cho người nam khi lập gia đình. Đức Chúa Trời phán, người nam phải rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Trong Sáng Thế Ký chương 2. Và mạng lệnh thứ hai là hãy hiếu kính cha mẹ con, hầu cho con được sống lâu trên đất mà Chúa hằng hữu ban cho con. Trong câu chuyện gia đình hôm nay, chúng ta sẽ nhìn vào mạng lệnh thứ nhất trước. Đây là mạng lệnh dành cho những người chuẩn bị bước vào hôn nhân. Mạng lệnh đó như sau. Người nam phải rời cha mẹ mà gắn bó với vợ, và cả hai sẽ nên một thịt. Thưa quý vị, mạng lệnh này được ghi 3 lần trong Kinh Thánh. Lần thứ nhất trong sách Sáng Thế Ký chương 2, khi Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân cho Adam và Eva. Lần thứ hai khi Chúa Giê-xu trả lời về vấn đề ly dị. Chúa nói với người Pha-ri-si, từ ban đầu đấng tạo hóa đã tạo nên người nam và người nữ, và phán, vì lý do đó, người nam sẽ lìa cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và hai người sẽ trở nên một thịt. Và lần thứ ba, nguyên tắc này được nhắc đến là khi sứ đồ Phao-lô dạy về bổn phận vợ chồng. Ông viết, chính vì lý do này, người nam sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai trở nên một thịt. Một nguyên tắc được nhắc đi nhắc lại 3 lần. Đức Chúa Trời truyền phán, Chúa Giê-xu nhắc lại và sứ đồ Phao-lô nhắc lại một lần nữa. Điều này cho thấy đây là một nguyên tắc, một mạng lệnh vô cùng quan trọng mà chúng ta cần nghiêm chỉnh tuân hành. Khi đôi bạn trẻ bước vào hôn nhân, chúng ta thường nói là hai người đó ra riêng hoặc là lập gia đình mới. Về mặt pháp lý và xã hội, gia đình mới là một đơn vị độc lập với gia đình cha mẹ. Nhưng còn về mặt tình cảm thì sao? Dĩ nhiên, đôi vợ chồng mới không cắt đứt liên hệ tình cảm với cha mẹ hay với anh chị em trong gia đình. Trái lại, tiếp tục sống trong tình thương của cha mẹ và anh chị em. Khi có gia đình riêng, chúng ta không chỉ quan tâm chăm sóc người phối ngẫu và gia đình mới của mình, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ thân thương, vẫn quan tâm đến cha mẹ và mọi người thân trong gia đình. Trong trường hợp cha mẹ hay anh chị em ruột thịt bị đau ốm hay gặp khó khăn, hoạn nạn, chúng ta lại càng phải chăm sóc, giúp đỡ nhiều hơn. Tuy nhiên, mạng lệnh của Chúa vẫn không thay đổi. Mạng lệnh đó là người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình. Rời cha mẹ nghĩa là gì? Tại sao người nam phải rời cha mẹ? Còn người nữ thì sao? Đây là nguyên tắc quan trọng, ảnh hưởng sâu đậm đến hạnh phúc vợ chồng. Vì vậy chúng ta cần hiểu rõ và áp dụng đúng theo lời Chúa dạy. Trước hết chúng ta thấy mạng lệnh này có ba phần hay ba bước mà người nam khi cưới vợ cần thực hành. Bước thứ nhất là rời cha mẹ. Bước thứ hai là gắn bó với vợ. Và bước thứ ba là vợ chồng trở nên một. Người lập gia đình không những vâng theo mạng lệnh của Chúa, nhưng cũng cần vâng theo đúng theo thứ tự Chúa dạy. Nghĩa là trước hết rời cha mẹ, rồi đến bước thứ hai là gắn bó với vợ, và nhờ đó đạt đến kết quả là vợ chồng hiệp làm một, một đơn vị gia đình. Vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng là một. Trước khi tìm hiểu ý nghĩa của việc rời cha mẹ, có lẽ cũng nên nói thêm là Chúa phán dạy người nam rời cha mẹ, mà không nói người nữ phải rời cha mẹ. Lý do là vì khi lấy chồng, người nữ phải lìa cha mẹ, phải rời cha mẹ là điều tự nhiên. Điều này áp dụng trong hầu hết mọi phong tục và văn hóa của con người. Ngoài ra, người nam, tức là người chồng, được Chúa giao cho trách nhiệm làm chủ gia đình. Mỗi gia đình chỉ có thể có một người chủ. Người nam khi cưới vợ phải làm chủ gia đình mới. Vì vậy, phải rời gia đình cũ thì mới thật sự làm chủ gia đình mới. Vì lý do đó, các bạn thanh niên cần phải tự lập về mặt tình cảm, mặt tài chánh, không lệ thuộc cha mẹ về những phương diện này, thì mới nên có gia đình riêng. Vì như thế mới có thể làm chủ gia đình mình như lời Chúa dạy. Theo mẫu mực của Chúa, con cái khi sống trong gia đình cha mẹ, thì ở dưới thẩm quyền và sự bảo bọc của cha mẹ, phải vâng theo lời cha mẹ dạy bảo. Nhưng khi đã khôn lớn và có gia đình riêng, trách nhiệm trước hết là với người phối ngẫu và với gia đình mới. Rời cha mẹ chỉ có nghĩa là không tùy thuộc, không nương tựa vào cha mẹ nữa, nhưng tùy thuộc và nương tựa vào người bạn đời, và cả hai hiệp một để giúp nhau xây dựng cho hôn nhân của mình được hạnh phúc bền lâu. Và lúc đó các bậc cha mẹ cũng sẽ vui vẻ thỏa nguyện khi thấy gia đình con mình được hạnh phúc. Vì điều đó có nghĩa là cha mẹ đã chu toàn trách nhiệm. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, chưa bao giờ giá nhà tại California tăng nhiều như trong hơn một năm nay. Người ta tranh nhau mua nhà và không có nhà để mua. Ai cũng phải trả giá cao hơn giá đưa ra mới có thể mua được nhà. Ngoài ra, hàng loạt những chung cư lớn được xây dựng khắp nơi nhưng cũng không có đủ nhà để cung ứng. Được sở hữu một ngôi nhà là giấc mơ tại Hoa Kỳ này, The American Dream. Dù là mua được nhà hay đang ở nhà thuê hay share phòng, tôi tin chắc rằng mỗi chúng ta đều có một nơi để cư ngụ. Ngoại trừ những người vì một hoàn cảnh đặc biệt nào đó mà trở thành người vô gia cư, homeless. Sống ở đời ai cũng cần có một nơi để ở. Nhưng quý vị có một chỗ để ở khi từ giã cõi đời này không? Chúa Giê-xu cho biết, trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ. Khi ta đã đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Theo lời dạy này, người tin Chúa được Chúa hứa về một nơi ở đời đời trong nước của Ngài trong tương lai. Tương lai đó là khi Chúa trở lại hay là khi chúng ta từ giã cõi đời trước khi Chúa trở lại. Đây là bảo đảm chắc chắn cho người tin nhận Chúa. Sự sống sau cái chết bao giờ cũng là một huyền nhiệm, nhưng người tin nhận Chúa biết rõ những điều sau. Kinh Thánh cho biết khi từ giã cõi đời này, linh hồn người tin Chúa sẽ được về ở với Chúa ngay, như lời Chúa Giê-xu đã nói với tên tội phạm cùng bị đóng đinh với Ngài. Thật, ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong Paradis. Sứ đồ Phaolô xác nhận điều này như sau. Khi còn ở trong thân thể này, chúng ta cách xa Chúa, rời bỏ thân thể này để được ở với Chúa. Ông cũng viết, tôi muốn ra đi và về ở với Đấng Christ là điều tốt hơn rất nhiều. Như vậy, người tin Chúa sau khi chết, linh hồn người đó sẽ được về ở với Chúa ngay. Còn thể xác sẽ trở về với cát bụi, dù trong hình thức chôn cất, hỏa táng hay thủy táng. Đến ngày cuối cùng, tất cả đều sẽ phục sinh. Sứ đồ Phaolô cho biết điều đó như sau. Này, tôi tỏ cho anh em một sự mầu nhiệm. Chúng ta sẽ không ngủ hết, nhưng tất cả sẽ được biến hóa trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào lúc tiếng kèn cuối cùng. Vì kèn sẽ thổi, người chết sẽ sống lại, không còn hư nát nữa, và chúng ta sẽ được biến hóa. Vấn đề người ta đặt ra là, làm sao thân xác đã biến thành tro bụi hay nằm trong lòng biển, hay ngay cả ở trong bụng cá nữa, thì lấy thân xác ở đâu để sống lại? Kinh Thánh cũng cho chúng ta câu giải đáp cho vấn đề này. Sứ đồ Phaolô viết, có người sẽ nói, người chết sống lại cách nào, họ lấy thân thể nào mà trở lại? Và ông đã trả lời, vật gì anh gieo, nếu trước hết không chết đi thì không sống lại được. Còn vật anh gieo không phải chính là hình thể sẽ mọc lên, nhưng đơn giản chỉ là một cái hạt, như hạt lúa mì hay vài thứ hạt khác. Đức Chúa Trời ban cho hạt giống hình thể tùy ý Ngài muốn, mỗi loại hạt giống một hình thể riêng. Sự sống lại của người chết cũng vậy. Thân thể gieo xuống là hư nát, nhưng sống lại là bất diệt. Gieo xuống là nhục, nhưng sống lại là vinh. Gieo xuống là yếu đuối, nhưng sống lại là mạnh mẽ. Gieo xuống là thân thể vật chất, nhưng sống lại là thân thể thuộc linh. Nếu đã có thân thể vật chất, thì cũng có thân thể thuộc linh. Sứ đồ Phaolô đã dùng hình ảnh hạt giống cho chúng ta thấy. Cũng giống như hạt giống chôn vào lòng đất, rửa nát, và rồi từ đó nảy mầm và mọc thành cây thế nào, thì thân xác của chúng ta, dù bị rửa nát hay biến thành tro bụi, cũng sẽ được kết hợp và sống lại như vậy, với một thân xác hoàn toàn mới, như một cái cây hoàn toàn khác với hạt giống, dù cả hai đều có cùng một bản thể. Thể xác của người tin Chúa sẽ được phục sinh khi Chúa Giê-xu trở lại trần gian này. Kinh Thánh dạy, thưa anh em, chúng tôi không muốn anh em không biết về những người đã qua đời, để anh em không đau buồn như người khác, không có hy vọng. Vì, nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những người chết trong Đức Chúa Giê-xu đến với Ngài. Đây là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà nói với anh em. Chúng ta là những người đang sống mà còn ở lại cho đến ngày Chúa quang lâm, thì sẽ không đi trước những người đã chết. Vì khi có hiệu lệnh ban ra với tiếng gọi của Thiên Sứ Trưởng cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính Chúa từ trên trời sẽ giáng lâm. Bây giờ, những người chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước tiên. Kế đến chúng ta là người đang sống mà còn ở lại,
sẽ cùng được cất lên với những người ấy trong đám mây để gặp Chúa tại không trung, và chúng ta sẽ ở với Chúa mãi mãi. Thưa quý vị, đó là niềm tin của người tin Chúa. Người tin Chúa biết rằng khi từ giã cõi đời này, linh hồn mình sẽ được về ở với Chúa ngay. Thân xác, dù là chôn cất hay hủy phá thành tro bụi, sẽ được sống lại trong ngày cuối cùng và sẽ được tiếp lên ở trong nhà của Chúa đời đời. Đó là lời hứa của Chúa khi Chúa phán: trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ. Khi ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Chúa Giêsu đã về thiên đàng để chuẩn bị chỗ ở cho người tin nhận Ngài. Người tin Chúa được bảo đảm chắc chắn có một chỗ ở trong nước của Chúa. Quý vị có đảm bảo đó không? Lúc nãy chúng ta nói về những người vô gia cư, homeless, ở Hoa Kỳ. Những nghiên cứu cho biết phần lớn những người vô gia cư là do họ tự chọn, dù cũng có những trường hợp có người không có chỗ ở thật. Nhưng tôi muốn nói về tình trạng vô gia cư ở thiên đàng. Chúa Giêsu đã về trời để chuẩn bị chỗ ở cho chúng ta. Nhưng nếu chúng ta khước từ ơn cứu rỗi của Chúa, chúng ta sẽ là những người vô gia cư trong nước Chúa. Hay đúng hơn, chúng ta sẽ không có chỗ ở trong nước Chúa. Và đây là chọn lựa của chúng ta. Ước mong sẽ không có ai chọn là người vô gia cư trong nước của Đức Chúa Trời. Vì vậy, hãy mở rộng tâm hồn, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa hôm nay. Hãy đặt đức tin nơi Chúa. Tin rằng Thiên Chúa đã tạo dựng mình và mình phải tôn thờ Ngài. Ăn năn tội và tin rằng Chúa Giêsu đã xả thân chịu chết vì mình trên thập tự giá. Đức tin đó sẽ đảm bảo cho chúng ta một đời sống viên mãn trên trần gian này và đời sống phước hạnh đời đời trong nước của Chúa. Xin quý vị hãy tiếp nhận lời hứa này của Chúa và đặt đức tin nơi Chúa hôm nay. Chúa phán: trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ. Khi ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, ta sẽ trở lại đem các con đi với ta, để ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Khi Chúa Giêsu trở lại, quý vị sẽ được tiếp đi với Chúa, hay sẽ trở thành người vô gia cư ở trong nước trời?
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi. Chương trình phát thanh Tin Lành, 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 672. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 672 nghe trên đài Tiếng Nước Tôi tại Arizona. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh Tin Lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Quý thính giả tại Phoenix và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Nguyễn Thiện Tín, điện thoại 602-277-5616. Mục sư Nguyễn Thiện Tín, 602-277-5616. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị tuần tới cũng vào giờ này trên làn sóng thường lệ của Đài Tiếng Nước Tôi tại Arizona. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.